văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước, khi nói đến xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, với nhiều người, đây là một vùng quê nghèo khó, tồn tại nhiều tập quán lạc hậu. Nhưng giờ đây, Phúc Sơn đã khoác lên mình diện mạo mới, là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe ghi chép Phúc Sơn, mùa lúa xanh đồng, để hiểu hơn vẻ đẹp của vùng quê còn mang đậm bản sắc văn hóa người Thái, người Mường, nơi lòng chảo Mường Lò.
Là một trong 7 xã mới được sáp nhập thêm về thị xã Nghĩa Lộ từ tháng 2 năm 2020, xã Phúc Sơn nằm ở phía nam trong vùng cánh đồng Mường Lò. Có địa hình tương đối bằng phẳng nên dân cư Phúc Sơn tập trung đông đúc, chia thành 9 thôn bản với hơn 7.000 nhân khẩu. Đây là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Mường, trong đó người Thái chiếm tới 70%, người Mường 28%. Đời sống của đồng bào Phúc Sơn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Canh tác lúa nước là tập quán bao đời nay của người dân nơi đây và họ có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết truyền đời cho con cháu. Cộng với bản tính cần cù, chăm chỉ lao động, người dân Phúc Sơn đã làm nên nhiều mùa vàng no ấm. Đến Phúc Sơn những ngày cuối hè, bạn sẽ thỏa mắt ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài sắp vào vụ ngậm đồng tỏa hương. Đồng đất Phúc Sơn phì nhiêu, màu mỡ với nguồn nước tự nhiên từ khe suối và khí hậu quanh năm mát mẻ đã cho ra hạt gạo thơm, ngon, sạch, lành. Điểm khác biệt so với các loại gạo thông thường là gạo sén củ Phúc Sơn màu trắng ngà, hơi bóng, có mùi thơm đậm hơn. Khi nấu chín, cơm có vị ngọt và bùi, dẻo nhưng nắm không dính tay. Gạo sén củ Phúc Sơn được đồng bào Thái, Mường canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ PGF Việt Nam nên có hàm lượng vitamin và giá trị dinh dưỡng cao, đã được vào siêu thị. Đó là niềm vui, niềm tự hào của bà con nơi đây và cũng là động lực để bà con ngày càng yên tâm canh tác theo hướng chuyển đổi hữu cơ. Xác định trồng, thâm canh lúa là nguồn thu nhập chính của người dân, xã Phúc Sơn đã quy hoạch vùng lúa chuyên canh chất lượng cao tại bản Lụ 2, có hợp tác xã nông sản hữu cơ, sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bà con tăng thêm thu nhập từ cây lúa và dần dần khẳng định được thương hiệu gạo sén củ Phúc Sơn. Nhờ công cuộc xây dựng nông thôn mới, những con đường liên thôn, liên xã, nối đường làng ngõ xóm ở Phúc Sơn đã được kiên cố hóa và rộng hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đặc biệt khi thu hoạch lúa, người dân đỡ vất vả hơn rất nhiều bởi xe cơ giới đã có thể đến tận ruộng. Nhiều tuyến đường được bà con nhân dân chăm chút, chỉnh trang thành con đường hoa rực rỡ bốn mùa, góp phần tạo nên không gian sống xanh, sạch, đẹp. Thêm vào đó, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và các quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ dọc ngang khắp cánh đồng. Bởi vậy, ngắm nhìn cánh đồng Phúc Sơn mùa nào trong năm cũng thấy được sự đổi thay của mảnh đất này. Đến Phúc Sơn vào mùa nông nhàn, bạn còn bắt gặp hình ảnh những ông lão người Thái cần mẫn tỉ mỉ với nghề đan lát truyền thống. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái, mỗi sản phẩm đan lát không chỉ là vật dụng sử dụng hàng ngày mà còn gắn bó mật thiết như người bạn và nó cũng có đời sống riêng. Từ khi được làm ra cho đến khi gắn bó với từng gia đình, từng cá nhân, mỗi vật dụng ấy đều giúp đỡ con người rất hữu ích. Bởi vậy, đồng bào Phúc Sơn luôn trân trọng những sản phẩm thủ công truyền thống. Dù ngày nay, nghề đan lát truyền thống không còn phát triển mạnh như trước đây bởi sự đổi thay của cuộc sống hiện đại, nhưng ở Phúc Sơn vẫn có những người cao tuổi cần mẫn giữ nghề. Song song với việc giữ gìn nghề đan lát truyền thống, người Thái, người Mường Phúc Sơn cũng nắm bắt xu thế rất nhanh và họ có sự chuyển đổi từ đan lát truyền thống sang đan một số sản phẩm đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại bằng nguyên liệu mới như cói, dễ bèo. So với đan lát truyền thống, nghề đan cói, đan dễ bèo đang là một hướng phát triển kinh tế mới giúp bà con có thêm thu nhập lúc nông nhàn. Tuy không làm ra những sản phẩm gắn với giá trị văn hóa cộng đồng người Thái như trước kia, nhưng vẫn là những sản phẩm mỹ nghệ đẹp mắt, thân thiện với môi trường, vẫn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn khi đan lát. Bên cạnh việc quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho bà con, chính quyền xã Phúc Sơn cũng rất chú trọng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Người Thái vùng Mường Lò vốn nổi tiếng có kho tàng dân ca dân vũ đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa. Đó là những điệu múa xòe uyển chuyển, duyên dáng, những điệu khắp hăn nê, da diết, lắng sâu. Hiện nay, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi xã Phúc Sơn hoạt động khá mạnh với các hoạt động phong phú nên thu hút nhiều người tham gia. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ mở rộng kết nạp thêm thành viên ở nhiều lứa tuổi để cùng chung tay gìn giữ những điệu múa, điệu hát truyền thống của đồng bào nơi đây. Những năm gần đây, bắt nhịp với xu thế phát triển du lịch homestay khắp vùng Mường Lò, nhiều hộ dân xã Phúc Sơn cũng đã mạnh dạn triển khai mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả. Nhiều gia đình đã sửa sang nhà cửa, xây dựng thêm ngôi nhà sàn truyền thống để đón khách du lịch. Thuận lợi của xã Phúc Sơn là có đường tỉnh 174 chạy qua, có hai tuyến đường liên xã, địa bàn xã lại giáp ranh với huyện Trạm Tấu, nên cơ bản thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, giao thương, kinh tế, văn hóa. Cộng với sự quan tâm của nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, các công trình phúc lợi công cộng, các chương trình dự án kinh tế, văn hóa, xã hội, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn còn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Đó chính là điều kiện thuận lợi để Phúc Sơn vươn tầm trong nay mai. Biết phát huy lợi thế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phúc Sơn luôn đồng tâm, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tạo công ăn việc làm khi nông nhàn, tăng thu nhập cho bà con. Các phong trào thi đua tại địa phương cũng tạo ra khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp. Từ đó củng cố niềm tin và khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển, quyết tâm đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Về Phúc Sơn hôm nay, ngắm nhìn những bản làng bình yên, những cánh đồng ngút xanh tận chân trời, bạn sẽ rộn ràng niềm vui của người dân nơi đây đang chờ đợi một mùa vàng no ấm.
Quý vị và các bạn thân mến, là một cô giáo dạy ngữ văn nên tác giả Bùi Kim Cúc hiện đang sinh sống ở khu phố 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đến với văn thơ từ rất sớm. Chị viết văn, làm thơ và coi đó là niềm vui giản dị của cuộc sống. Đến nay, chị đã cho ra mắt bạn đọc 3 tập truyện ngắn: Cái Vắt Vỡ, Người Đi Tìm Hạnh Phúc và Ngọn Lửa. Văn phong mộc mạc, giản dị, gần gũi với người đọc. Các truyện ngắn của Bùi Kim Cúc đậm chất nhân văn, chủ yếu viết về đề tài gia đình, khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc xây tổ ấm và sự vươn lên không ngừng của họ để có được hạnh phúc.
Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tác giả Bùi Kim Cúc và chặng đường sáng tác của chị.
Sinh ra ở vùng quê lúa Thái Bình, nhưng Bùi Kim Cúc lại gắn bó với Yên Bái từ những ngày còn thơ bé. Năm 1980, chị tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khoa Ngữ văn và trở thành cô giáo tại Văn Chấn. Vốn có năng khiếu và niềm yêu thích văn chương, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bùi Kim Cúc thường viết văn, làm thơ để thể hiện cảm xúc của bản thân về thiên nhiên, tình yêu, cuộc sống. Tuy nhiên, những tác phẩm của chị lúc đó chưa được nhiều người biết đến, bởi với chị, viết văn, làm thơ đơn giản chỉ là để giải tỏa những tâm sự của lòng mình. Năm 1984, chị chuyển công tác về trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình và sau đó vài năm thì được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Từ đây, bên cạnh nghề dạy học, chị dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tác và đã đạt được những thành công nhất định với một số tác phẩm có dấu ấn trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Nói về cái duyên đến với văn chương, Bùi Kim Cúc chia sẻ.
Mình thì đến với văn chương là đã nói là nó là cái nghiệp, là trời sinh là có chút năng khiếu. Mình đến với văn chương là chủ yếu là để giải bày tâm trạng, để chia sẻ với mọi người những cái nỗi niềm trong cuộc sống của cá nhân mình. Nhưng rồi từ đó thì mình viết văn, cho nên là cái nhân vật trong tác phẩm của mình thường là mang tính khái quát. Nói một người thể hiện nhưng mà để nhiều người thấy bóng mình trong đó. Người ta thấy đó là bóng dáng. Thế tại sao nhiều người thích đọc là bởi vì họ đều thấy bóng mình ở trong đó. Và mục đích của mình là mình để chia sẻ những nỗi niềm. Ví dụ như là bạn chẳng hạn mà bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh éo le và đau khổ. Đọc chuyện của mình thì bạn sẽ cảm giác là được chia sẻ. Có người hiểu bạn, đồng cảm với bạn. Và thậm chí là khi bạn tuyệt vọng chẳng hạn thì tác phẩm của mình sẽ giúp cho bạn ấy có thể là tìm cách, tìm hướng để có thể là vươn tới cái cuộc sống tốt đẹp hơn, bước ra ánh sáng hơn, chứ không tiêu cực. Bởi vì là một trong những đặc điểm của văn học đó là cái chất nhân văn, tính giáo dục của chất nhân văn. Câu chuyện có đau khổ thế nào, cuộc sống có phức tạp thế nào, có gay góc, có đen tối thế nào chăng nữa thì vẫn phải có một luồng ánh sáng hé ra. Phải vẫn có ánh sáng để hướng ra cho nhân vật đi tới.
Năm 1999, chị xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên với tên gọi Cái Bát Vỡ. Tuyển tập gồm 12 truyện ngắn mà chính tác giả cho rằng còn non nớt về văn phong và nghệ thuật nhưng lại chứa đựng những cảm xúc vô cùng chân thật, mộc mạc và gần gũi với cuộc sống đời thường. Những nhân vật trong câu chuyện Nàng Là Ai, Cái Bát Vỡ, Giấc Mơ Của Bé, Khoảng Cách, có thể là hư cấu, cũng có khi là những con người cụ thể và vô cùng quen thuộc khiến người đọc thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó. Nàng Là Ai cũng được chọn để mở đầu tập truyện như một thông điệp gửi đến độc giả, cuộc sống dù khó khăn, vất vả đến đâu, có những lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng không lối thoát, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc, hạnh phúc nhất định sẽ xuất hiện ở phía cuối con đường. Sau Cái Bát Vỡ, năm 2012, chị tiếp tục xuất bản tập truyện ngắn Người Đi Tìm Hạnh Phúc. Đây được coi là tập truyện thành công nhất của chị trong quá trình cầm bút và giành được nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Giải khuyến khích, giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ nhất. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam Tự tin Tiến bước do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Trong đó, các truyện ngắn Người Đi Tìm Hạnh Phúc đạt giải C, giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2014. Vùng Trời Ẩn đạt giải B, cuộc thi viết về giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp đổi mới. Lúc này, văn của Bùi Kim Cúc đã vào độ chín, cả về văn phong và giá trị nghệ thuật. Người Đi Tìm Hạnh Phúc không chỉ là nơi gửi gắm những cảm xúc cá nhân, mà mở rộng đối tượng độc giả hướng đến cộng đồng, xã hội, như nhà văn Hoàng Việt Quân nhận xét. Trong cuộc sống của chúng ta, không có ít người đã từng băn khoăn với câu hỏi, hạnh phúc là gì? Và cứ loay hoay đi tìm câu trả lời. Với nhân vật chính trong câu chuyện Người Đi Tìm Hạnh Phúc, hạnh phúc là kiếm được thật nhiều tiền nên đã bất chấp tất cả để có được điều mình mong muốn. Nhưng cái giá phải trả cho những việc mình làm là những ngày tháng tù tội. Thông qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn gửi đến người đọc, hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc cũng không phải là cái gì cao siêu mà con người không thể với tới được. Hạnh phúc chính là những điều vô cùng nhỏ bé, bình dị của cuộc sống. Chỉ khi chúng ta biết yêu thương chân thành, chúng ta mới nhận ra điều ấy. Nói về tập truyện này, Bùi Kim Cúc cho biết.
Cái Người Đi Tìm Hạnh Phúc là cũng tên một truyện ngắn. Cái gửi gắm của mình vào trong cái Người Tìm Phúc thì quả thực là đấy là một cái tác phẩm là thành công nhất so với cả cái quá trình sáng tác của mình đấy, cho tới bây giờ. Thì cái đấy nó đã vượt qua được. Nó vượt qua được cái ao làng nhỏ nhỏ của Cái Bát Vỡ để nó vươn ra một cái thế giới rộng lớn hơn. Thì đây chính là nhận xét của Hoàng Việt Quân về cái tập truyện ngắn này. Nghĩa là nó vươn tầm rồi. và mang tính khái quát xã hội rất là lớn, mang tính khái quát xã hội lớn. Và hai nữa là cái người đi tìm hạnh phúc này, này thì đúng là trong cuộc đời của con người thì ai chẳng đi tìm hạnh phúc, nhưng mỗi người lại có một cái cách đi tìm hạnh phúc riêng. Đấy, và để có được hạnh phúc ấy, thì nó rất là gian truân, rất là khổ. Thì trong đó thì có những cái bi kịch của cuộc đời con người, của số phận con người, mà trước cái xã hội có rất nhiều tệ nạn xã hội này. Thế người đi tìm hạnh phúc thì là mình viết cái chuyện này, cái tập này thì mình thấy là nó rất là phong phú về đề tài và nó đa dạng bút pháp.
Nối tiếp thành công của tập truyện Người đi tìm hạnh phúc, năm 2017, Bùi Kinh Cúc xuất bản tập truyện ngắn thứ 3 với tên gọi Ngọn Lửa dưới bút danh An Hoàng. Tập truyện đạt giải khuyến khích Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2018, vẫn là những đề tài quen thuộc: tình yêu, gia đình, chiến tranh, giáo dục. Nhưng qua mỗi lần xuất bản, người đọc lại thấy một Bùi Kinh Cúc sâu sắc và đa dạng, phong phú hơn trong cách tiếp cận. Các truyện ngắn của chị đậm chất nhân văn, hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Chính vì vậy, dù viết về những hoàn cảnh khắc nghiệt, ngang trái, nhưng bài học sau cùng vẫn là tình yêu thương chân thành của con người. Là một trong những người yêu mến tác phẩm của Bùi Kim Cúc, tác giả Đoàn Đức Bình nhận xét:
Bùi Kim Cúc sử dụng những cái ngôn từ nó rất chân thực, gần gũi với cuộc sống và dễ hiểu. Thế và các cái tính cách nhân vật trong truyện của Bùi Kim Cúc ấy là nó rất đời thường và có những cái tình tiết làm cho người ta cảm thấy nó mới, nó lạ để thu hút được bạn đọc. Và cái tác phẩm của Bùi Thị Kim Cúc thường là hợp với các cái thành phần như là nông dân, công nhân, nói chung là những người lao động.
Cả cuộc đời gắn bó với nghề dạy học nhưng lại yêu thích văn chương và coi việc viết văn là cái nghiệp không thể tách rời, nên khi nghỉ hưu, Bùi Kim Cúc càng có nhiều thời gian hơn cho niềm say mê từ thời tuổi trẻ. Ngoài truyện ngắn là thế mạnh, Bùi Kim Cúc còn làm thơ, viết tản văn và dự định sắp tới sẽ xuất bản tập văn gồm những điều tản mạn về cuộc sống. Mong rằng với niềm say mê sáng tác, chị sẽ tiếp tục cho ra mắt độc giả nhiều tác phẩm hay và gần gũi, giàu giá trị nhân văn hơn nữa.
Quý vị và các bạn vừa làm quen với tác giả Bùi Kim Cúc và một số tác phẩm tiêu biểu của chị.
Tiếp theo chương trình, mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc, mời quý vị và các bạn đến thăm chùa Hoàng Liên, một điểm tâm linh chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử trên đất Yên Bình, qua bài viết Hoàng Liên Thiền Tự của tác giả Thanh Tiểu.
Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, huyện Yên Bình xưa thuộc Châu Thu Vật, phủ Yên Tình, tỉnh Tuyên Quang, là vùng đất nằm dọc đôi bờ sông Chảy. Thị trấn Yên Bình, trung tâm huyện Yên Bình ngày nay, trước đây là xã Ký Mã, Tổng Đạo Ngạn, Châu Thu Vật, phủ Yên Bình. Theo các bậc cao niên, Ký Mã có nghĩa là ngựa tốt, ngựa hay, và xã Ký Mã xưa từng là nơi chăm sóc, đóng móng ngựa chiến, cung cấp binh mã cho các doanh trại quân binh của các trung thần thời Lê vào thế kỷ thứ 16 là hai anh em Gia Quốc Công Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật, có công phù Lê diệt Mạc, góp phần dẹp loạn, chấn hưng đất nước. Ở thị trấn Yên Bình hiện có hai con đường ghi nhớ công lao của các ngài là đường Vũ Văn Uyên và đường Vũ Văn Mật. Đền thờ Gia Quốc Công Vũ Văn Mật hiện đang tọa lạc trên một gò đất cao thuộc địa phận tổ 9 thị trấn Yên Bình. Trên đường mang tên Vũ Văn Uyên, người anh trai của Gia Quốc Công Vũ Văn Mật, những trung thần phù Lê diệt Mạc, lừng lẫy chiến công, vang danh hậu thế, còn có một công trình văn hóa tâm linh mới được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình. Chùa Hoàng Liên với pháp tự là Hoàng Liên Thiền Tự, thuộc địa phận tổ 8 thị trấn Yên Bình, là một trong những hạng mục quan trọng trong tổng thể quy hoạch thiết kế của trung tâm. Toàn bộ mặt bằng xây dựng công trình mang ý nghĩa văn hóa tâm linh này rộng trên 4.000 m2 do gia đình một Phật tử tự nguyện công đức, gồm thổ cư, vườn tược, gò đồi, nhà ở, tịnh thất của gia đình, và được cấp có thẩm quyền chuyển quyền sử dụng cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình năm 2017. Ngày 31 tháng 3 năm 2018, công trình được khởi dựng theo thiết kế tổng thể gồm cổng tam quan, đại hùng bảo điện, nhà thờ tổ, văn phòng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình và các công trình phụ trợ khác. Chùa Hoàng Liên do Công ty Bảo tồn Văn hóa Việt thiết kế hiện đã hoàn thành hạng mục Đại Hùng Bảo Điện và tổ chức khánh hạ vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 trong niềm hoan hỷ của Phật tử và nhân dân Yên Bình. Đại diện Chùa Hoàng Liên được xây dựng trên mặt chính của toàn bộ công trình với quy mô 360 m2, có chiều cao 9,44 m theo kiến trúc chữ đinh với cấu trúc tứ diện, đao trồng diêm hai tầng mái. Tòa tiền đường gồm một gian chính điện rộng 3,8 m, hai gian hai bên rộng 3,55 m, hai gian trái rộng 3,55 m và hành lang rộng 1,8 m. Hậu cung của chùa có diện tích gần 84 m2. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, chát hoàn thiện, sơn màu giả gỗ, đảm bảo tính bền vững và mỹ thuật. Riêng hệ thống cửa và dui mái làm bằng gỗ, lợp ngói mũi hài và đắp vẽ các đồ án kiến trúc theo lối truyền thống. Chính điện bài trí các ban thờ theo mô típ chùa Việt được trang trí bởi các họa tiết, hoa văn chạm trắc gỗ tinh xảo, sơn son thiết vàng lộng lẫy với các hình tượng sen hóa rồng, cúc hóa rồng, trúc hóa rồng và bộ tứ linh long ly quy phụng, cùng nhiều họa tiết hoa lá cây trái sống động thể hiện tài hoa và tâm huyết của đôi tay người thợ thủ công mỹ nghệ. Ở vị trí cao nhất gian giữa của chính điện là bức đại tự gồm 4 chữ Hoàng Liên Thiền Tự, là pháp tự của chùa. Hai bên là đôi câu đối 28 chữ hàm ý: giáo lý nhà Phật, con đường tu hành thoát mọi khổ đau, tùy cấp độ chúng sinh mà giác ngộ. Ánh sáng Phật pháp chiếu rọi khắp chín giới, quy y thoát tục, không phải chịu kiếp luân hồi. Hai gian bên của chính điện còn có các bức đại tự, câu đối văn phong trau chuốt, ý tứ sâu xa, hàm chứa nội dung giáo lý nhà Phật, được chuyên gia nổi tiếng về Hán Nôm của Việt Nam trực tiếp khởi thảo, sau đó được các nghệ nhân thi công chạm khắc trên chất liệu gỗ quý. Trên đỉnh gian tiếp giáp với hậu cung là bức cuốn thư Thường Tịnh Ngã Lạc, hàm ý rằng tâm an vạn sự sẽ an vui. Hậu cung nơi thờ Tam Bảo được bài trí trang trọng theo mô típ chùa truyền thống. Bức đại tự gồm 3 chữ Thiên Nhân Sư, có nghĩa là thầy người trời, ở vị trí cao nhất của hậu cung. Hệ thống tượng thờ được bài trí theo 5 cấp, trên cùng là tượng Phật Tam Thế, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ hai là Đức Phật Thích Ca và hai ngài thị giả Đức Phật. Thứ ba là Phật A Di Đà. Thứ tư là Chuẩn Đề Bồ Tát, hai bên có Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Dưới cùng là tòa Cửu Long Chân Châu, bên trong có tượng Phật Đản, khi tại thế của Đức Phật. Hai bên là tượng ngài Phạm Thiên và Đế Thích. Hệ thống tượng thờ Tam Bảo được chế tác với trình độ tinh xảo, đặt tính thẩm mỹ cao, tạo cho không gian của hậu cung vừa lung linh huyền diệu, vừa ấm cúng, gần gũi, thanh tịnh, an nhiên. Dù còn một số hạng mục khác đang tiếp tục được hoàn thiện như tam quan, nhà thờ tổ, khuôn viên, tường rào, song việc khánh hạ tòa đại điện đã thực sự tạo điểm nhấn quan trọng cho toàn bộ công trình chùa Hoàng Liên, niềm mong đợi bấy lâu của Phật tử và nhân dân trong vùng về một chốn văn hóa tâm linh, vốn đã đi vào tiềm thức của các thế hệ người dân đất Việt, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tin tưởng rằng với tinh thần Phật pháp vô lượng và tấm lòng hằng tâm hằng sản của Phật tử gần xa, thời gian tới nhà thờ tổ sẽ được xây dựng theo đúng thiết kế đã phê duyệt, gồm 3 gian thờ tổ sư và các thiền sư có công lao với Phật giáo, 2 gian tịnh xá dành cho các sư tăng trụ trì cùng các hạng mục tam quan, tường rào bao quanh, hồ sen, vườn chùa. Diện tích đất của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Bình còn đủ không gian để xây dựng thêm những hạng mục mới, tạo cảnh quan văn hóa cho toàn bộ công trình, như vị trí đồi sau chùa có thể làm nơi dựng tượng Phật Bà Quan Âm. Bên cạnh đại điện là nơi xây bảo tháp, biểu tượng của triết lý Phật giáo, và vườn hoa cho cảnh chùa thêm đẹp. Cùng với đền làng thân trên địa phận tổ chín nhắc nhớ công đức của gia quốc công Vũ Văn Mật và 7 đời chúa bầu trong lịch sử, chùa Hoàng Liên bên đường Vũ Uyên thuộc địa phận tổ 8 thị trấn Yên Bình đã tạo nên trục tâm linh hướng về nguồn cội văn hóa lịch sử dân tộc. Đền là nơi nhắc nhớ công lao của các nhân vật lịch sử được nhân dân tôn thành bậc nhân thần hộ quốc an dân, và chùa biểu tượng của Phật giáo đã đi vào đời sống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc với tinh thần từ bi hỷ xả, hướng thiện, cầu cho quốc thái dân an, cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Chùa Hoàng Liên và đền làng thân góp phần tạo nên điểm nhấn trong hành trình du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên, lịch sử văn hóa trên mảnh đất Yên Bình, cửa ngõ phía Nam của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ thu về, học sinh trên mọi miền quê của đất nước lại nô nức bước vào năm học mới. Tuy mỗi địa phương, mỗi vùng miền có cách tổ chức khai giảng khác nhau, nhưng ngày tựu trường luôn để lại trong tâm trí chúng ta nhiều ký ức khó phai. Mời quý vị và các bạn cùng trở lại kỷ niệm ngày khai trường qua tản văn sau của tác giả Khánh Dung.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng vàng dịu nhẹ, không khí mát lành, dễ chịu. Đó là những dấu hiệu đầu tiên để cảm nhận mùa thu đã về. Trong những ngày đầu thu này, tôi tin rằng mỗi người học sinh, cũng như tôi cách đây hơn 20 năm về trước, đều có một tâm trạng háo hức, bồi hồi khó tả. Nắng sớm mùa thu nhìn đàn em tung tăng đến lớp trong ngôi trường cao tầng khang trang, khuôn viên sạch sẽ, cây cối xanh tươi, tôi chạnh lòng nhớ về những năm tháng đã qua. Thế hệ chúng tôi, tuổi học trò đã lùi xa mãi mãi, nhưng kỷ niệm về năm tháng đi học vẫn còn đọng mãi, để đến bây giờ khi mùa thu đến, bất chợt lại bồi hồi nhớ về những tháng năm mơ mộng ấy. Hôm ấy, sáng mùng 5 tháng 9, tôi đến trường khai giảng năm học mới. Trời thu xanh thắm, mênh mông, cao vời vợi, mây trắng nhờn nhơ bay. Sân trường xào xạc lá, các bạn học sinh nô đùa chuẩn bị khai giảng vui như chảy hội. Tiếng trống trường lại vang lên rục rã, giang tay chào đón chúng tôi vào năm học mới. Ngày khai trường của thế hệ chúng tôi sao mà thiêng liêng thế, mọi thứ diễn ra thật đơn giản nhưng lại trào dâng bao cảm xúc. Trường của tôi khi ấy là trường liên cấp 1-2 nên ngày khai giảng đông hơn những trường khác. Chúng tôi là học sinh cấp 1 được sắp xếp đứng thành hàng bên phải khán đài, còn các anh chị cấp 2 đứng bên trái. Những đứa trẻ như tôi khi ấy đứng trong hàng mà mắt không ngừng nhìn ngang liếc dọc, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm. Rồi tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa trời thu nắng vàng rực rỡ. Bao nhiêu ánh mắt trang nghiêm như thầm hứa với chính lòng mình sẽ quyết tâm vươn lên khi năm học mới bắt đầu. Khi được các anh chị lớp cuối cấp chào đón và trao tặng những món quà nho nhỏ, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Dù chỉ là một quyển vở hoặc cây bút chì, nhưng tôi không dám dùng mà cất cẩn thận trong ngăn bàn. Món quà đó là động lực và là niềm vui để bản thân tôi thêm cố gắng quyết tâm trong năm học ấy. Thời ấy, trường chúng tôi còn nghèo, lớp học là dãy nhà lá ba gian, bàn ghế không đồng bộ, nền nhà vẫn còn là mặt đất, nện nhấp nhô. Tiết học đầu tiên chúng tôi làm quen với cô giáo chủ nhiệm và các bạn, không khí lớp học hết sức vui tươi, làm cho chúng tôi vơi bớt nỗi lo sợ ngày đầu đi học. Trước hôm khai giảng, tôi hồi hộp quá nên không tài nào ngủ được. Thời chúng tôi khi ấy đã có mô hình bán trú. Buổi trưa chúng tôi ở lại trường, nhưng vì là ngày đầu đi học, bếp ăn nhà trường chưa hoạt động nên chúng tôi tự mang cơm đi. Không giống các bạn được bố mẹ đưa đến trường, người dắt tay tôi vào lớp trong ngày đầu năm học là anh trai tôi. Ban đầu tôi vô cùng háo hức và vui sướng, nhưng khi anh về rồi, tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng nên òa khóc nức nở làm cho cô giáo phải dỗ dành mãi. 4 tiết học trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, trong khi các bạn ai cũng được bố mẹ hoặc người thân mang cơm cho, còn tôi lại lủi thủi ngoài sân vì chưa có gì để ăn. Tôi bụng đói, đi ngủ cùng các bạn cho đến tận gần hết đầu giờ chiều, anh trai tôi mới mang mì tôm đến. Vừa đói, vừa tủi thân, tôi lại khóc như mưa một trận. Chiều hôm ấy, tôi đã phát sốt và phải nghỉ học mất 2 ngày sau đó. Còn anh trai tôi cũng bị bố mẹ cho một trận đòn nhớ đời mà không dám một lời kêu than. Sau này, tôi đã trải qua biết bao ngày khai trường, nhưng có lẽ ngày đầu tiên đi học năm ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai, những kỷ niệm ngày ấy. Không khiến tôi buồn mà là động lực để tôi thêm mạnh mẽ, tự lập trong những năm học. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ bài học đầu tiên khi vào lớp 1, những câu thơ mộc mạc. Trường em mái ngói đỏ hồng, mọc lên tươi thắm bên dòng sông xanh. Gió về, đồng lúa gieo quanh, vẫy chào những bước chân nhanh tới trường. Khi đã trưởng thành và có gia đình, cứ đến ngày 5 tháng 9, tôi lại đưa con đi khai giảng. Nhìn đám học trò tung tăng trong bộ quần áo mới, nét mặt hồn nhiên, rạng ngời, những kỷ niệm năm xưa lại ùa về trong tâm trí. Một mùa thu đã lại về, tôi ngắm nhìn bầu trời quê hương rực rỡ, lung linh nắng mới. Lũ trẻ, ngây thơ, rộn rã cấp sách đến trường mà bồi hồi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ. Quý vị và các bạn thân mến, Trao văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.